Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Đây là Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Khánh An và Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả. Mời quý vị đến với buổi phát thanh lúc 5 giờ 30 tối giờ Washington, tức 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam, thứ năm ngày 13 tháng 4 năm 2017. Dân biểu Ben Fabricius, thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, vừa có chuyến công tác đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4. Ông đã có cuộc gặp với các nhà hoạt động ở Việt Nam. Nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA Việt ngữ biết.
Trong cái cuộc gặp trao đổi rất là nhiều những vấn đề nhân quyền của những người đấu tranh bị hạn chế về quyền tự do lập hội, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận.
Người Việt phẫn nộ sau vụ hành khách gốc Việt bị kéo lê trên máy bay của hãng United Airlines. Tranh cãi xung quanh dự thảo nghị định của Bộ Công an quy định chỉ có công an an ninh mới được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình điện đàm với Tổng thống Mỹ Donald Trump và đề nghị giải pháp hòa bình về vấn đề Bắc Hàn. Cùng nhiều tin bài khác, chúng tôi sẽ tường thuật chi tiết lát nữa đây, trước khi kết thúc với bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Mời quý vị chờ nghe. Bây giờ là bản tin chi tiết của chúng tôi.
Các nhà tranh đấu nói rằng dân biểu Đức Bernd Afritius quan ngại vấn đề vi phạm nhân quyền tại Việt Nam. Nhà tranh đấu Đỗ Thị Minh Hạnh cho VOA Việt ngữ biết, tiến sĩ Bernd Afritius, dân biểu Đức và là thành viên của Đảng Liên minh Xã hội Cơ đốc giáo, vừa trao đổi các vấn đề nhân quyền tại Việt Nam với các nhà hoạt động nhân quyền, bao gồm Đỗ Thị Minh Hạnh, Trương Minh Đức, Đoàn Huy Chương và Phạm Bá Hải hôm 10 tháng 4 tại Tổng lãnh sự quán Đức ở thành phố Hồ Chí Minh. Theo trang web của dân biểu Bernd Afritius, thành viên Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, ông có chuyến đi công tác đến Việt Nam từ ngày 10 đến ngày 12 tháng 4 năm 2017. Theo bà Minh Hạnh, dân biểu Afritius muốn nghe ý kiến của các nhà hoạt động về tình trạng vi phạm nhân quyền ở Việt Nam. Bà nói các nhà hoạt động đã nêu những khó khăn trong việc bị tước đi quyền tự do lập hội, quyền tự do ngôn luận và quyền tự do đi lại, thậm chí phải chịu cảnh bị đánh đập bạo lực từ phía an ninh mật vụ.
Thì trong cái cuộc gặp trao đổi rất là nhiều những vấn đề nhân quyền của những người đấu tranh bị hạn chế về quyền tự do lập hội, quyền tự do đi lại và quyền tự do ngôn luận. Ông cũng lắng nghe cái tình hình khó khăn của những người đấu tranh trong nước khi mà bị canh giữ, bị đánh đập, bắt bớ v.v., bị trù dập về kinh tế.
Bà Minh Hạnh, đại diện phong trào lao động Việt, nói rằng các thành viên phong trào mong sự quan tâm của Quốc hội và chính phủ Đức cho vấn đề những nạn nhân cũng như những người tranh đấu cho ngư dân bị chịu ảnh hưởng trực tiếp từ thảm họa Formosa.
Chúng tôi cũng có trao đổi về những cái vấn đề mà những người ở miền Trung hiện nay phải chịu đựng và những người đấu tranh cho vùng biển Việt Chân đang có miền Trung đang có nguy cơ phải bị bắt bỏ tù. Ví dụ như anh Hoàng Đức Bình là thành viên của phong trào Long Việt và anh Bạch Hồng Quyền là thành viên của Con đường Việt Nam. Bên cạnh đó thì các cha giáo xứ nhà thờ ở miền Trung cũng đã bị các đài truyền hình VTV và báo đài tỉnh xúc phạm, lăng nhục, vu khống trên truyền thông của họ.
Bà Minh Hạnh cho biết, trong cuộc gặp với dân biểu Đức, ông Phạm Bá Hải, đại diện cho Hội Cựu Tù Nhân Lương Tâm và các thành viên phong trào lao động Việt cũng nêu các trường hợp tù nhân lương tâm bị chính quyền Việt Nam giam cầm như Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, Lê Thu Hà, Trần Thị Nga, Nguyễn Đặng Minh Mẫn, Trần Quỳnh Di Thức, Lưu Văn Dịnh, Nguyễn Văn Đức Độ và đặc biệt trường hợp tù nhân Nguyễn Hoàng Quốc Hùng bị tra tấn trong tù. Đại diện phong trào lao động Việt cho VOA Việt ngữ biết, họ cũng trao đổi với dân biểu Đức về quyền lợi của người lao động, những khó khăn khi hỗ trợ người công nhân, như không thể tiếp cận công nhân, đặc biệt trong những ngày có đình công, vì họ bị chính quyền canh giữ không cho ra khỏi nhà. Minh Hạnh nói rằng phong trào lao động Việt mong chính phủ Đức phải mạnh tay trừng phạt Nếu nhà cầm quyền Việt Nam vi phạm đến những điều khoản mà Việt Nam đã ký kết với quốc tế cũng như với châu Âu, đặc biệt là những điều khoản liên quan đến nhân quyền. Sau buổi gặp này, phong trào lao động Việt ra thông báo, ông Bernd Afritius rất quan tâm đến tình hình về quyền lao động của công nhân Việt vì Việt Nam có ký kết những hiệp định thương mại với châu Âu. Bên cạnh đó, ông cũng muốn biết làm thế nào để Việt Nam có được công đoàn độc lập và những vấn đề khó khăn kèm theo. Ngoài ra, theo bà Minh Hạnh, ông Afritius đáp lại rằng ông rất quan tâm đến tình hình nhân quyền Việt Nam và hứa sẽ can thiệp với chính quyền Việt Nam bằng mọi khả năng của một dân biểu Đức.
Afritius cũng đã nhắc tới một cái nghị quyết, đó là bảo vệ người, bảo vệ nhân quyền trên toàn thế giới mà trước đây ông đã đưa ra trước Quốc hội của Đức. Cái nghị quyết này cho thấy họ rất là quan tâm tới những cái vấn đề mà nhân quyền trên thế giới, đặc biệt là làm thế nào có thể giúp đỡ, hỗ trợ cho những người bảo vệ nhân quyền. Do đó mà những cái người đấu tranh cho nhân quyền trong nước bị gặp rắc rối nào trong quá trình bảo vệ nhân quyền thì có thể liên hệ trực tiếp đến ông hoặc là qua Đại sứ quán Đức, thì ông sẽ cố gắng bằng hết khả năng của mình để can thiệp cho những người tranh đấu này.
Theo thông cáo của phong trào lao động Việt, các nhà tranh đấu Việt Nam mong mỏi chính phủ Đức sẽ quan tâm đến các tù nhân lương tâm, đề nghị đại diện chính phủ Đức kêu gọi Việt Nam trao trả tự do cho họ vô điều kiện. Ông Bernd Afritius đã yêu cầu anh Phạm Bá Hải gửi cho ông danh sách những tù nhân đang còn bị giam giữ. Ông Bernd Afritius là nghị sĩ quốc hội Liên bang Đức từ năm 2013 thuộc Đảng Xã hội Cơ Đốc giáo. Tháng 3 năm 2015, ông cùng với các nghị sĩ châu Âu đã gặp các thành viên các tổ chức xã hội dân sự ở Hà Nội. Vào tháng 12 năm ngoái, nhân kỷ niệm Ngày Quốc tế Nhân quyền lần thứ 68, Liên hội Người Việt tị nạn tại Cộng hòa Liên bang Đức đã vận động các dân biểu Đức, trong đó có tiến sĩ Bernd Afritius thuộc Ủy ban Nhân quyền Quốc hội Liên bang Đức, lên tiếng ủng hộ tù nhân lương tâm Việt Nam. Dân biểu Bernd Afritius cũng là người ký tên vào thỉnh nguyện thư gửi Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc vào tháng 10 năm ngoái, yêu cầu trả tự do cho tù nhân lương tâm Nguyễn Văn Đài, người vừa được Tổng thống Đức Frank-Walter Steinmeier trao giải nhân quyền năm 2017 vào ngày 5 tháng 4. Một dự thảo nghị định của Bộ Công an nói rằng chỉ có cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình đang gây nhiều tranh cãi. Theo báo chí trong nước, Bộ Công an đã công bố dự thảo lần 2 nghị định của chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang dùng để ghi âm ghi hình định vị hôm 7 tháng 4. Trong khoảng 3 điều 4 của dự thảo nghị định có nêu, chỉ cơ quan chuyên trách bảo vệ an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội mới được sử dụng thiết bị phần mềm ngụy trang dùng ghi âm ghi hình định vị phục vụ hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia, đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống tội phạm và nhiệm vụ quốc phòng. Ngay lập tức, dự thảo này gây nhiều tranh cãi mà phần lớn là không đồng tình với ý kiến của Bộ Công an. Theo báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh, ông Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị và là Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cũng lên tiếng. Tại một hội nghị hôm 12 tháng 4, báo này trích lời ông Nhân nói, sử dụng phương tiện nghe nhìn là chủ đề rất đáng quan tâm, đề nghị báo chí bày tỏ quan điểm của mình, và ông nói thêm rằng sẽ nêu vấn đề này trong một phiên họp với chính phủ. Ngoài ra, ông Nhân còn nêu vụ việc bác sĩ David Dow bị an ninh hàng không của hãng United Airlines lôi xuống khỏi máy bay, làm một ví dụ sống động cho việc cần thiết để người dân ghi âm ghi hình để phát hiện tiêu cực. Vì sao công luận và truyền thông lại biết được sự việc này? Là bởi vì hành khách đi cùng sử dụng điện thoại di động, quay lại cảnh này rồi tung lên mạng, hãng hàng không sau đó phải xin lỗi và bị hàng triệu người tiêu dùng phản ứng. Theo truyền thông trong nước, Bộ Công an lý giải rằng, trong những năm qua, tình hình kinh doanh thiết bị phần mềm ngụy trang để ghi âm ghi hình định vị diễn ra rất phức tạp, gây bức xúc trong xã hội, tiềm ẩn nhiều nguy cơ đe dọa quốc phòng an ninh trật tự của đất nước. Luật sư Ngọc Trai ở Hà Nội cho rằng, dự thảo nghị định của Bộ Công an trái với Bộ Luật Tố tụng Dân sự Hình sự. Ông viết trên Facebook, việc người dân thu thập các dữ liệu điện tử làm chứng cứ để giải quyết các vụ án dân sự hình sự là rất quan trọng, đã được pháp luật quy định thành quyền của tổ chức cá nhân. Linh mục Nguyễn Đình Thục, giáo xứ Sông Ngọc, nơi nhiều người dân sử dụng thiết bị ghi âm ghi hình, phản ánh các cuộc biểu tình phản đối nạn ô nhiễm môi trường biển miền Trung, cho VOA biết nhận định của ông về dự thảo gây tranh cãi này.
xuất phát từ một cái thực tế, đó là lâu nay trong cái công cuộc đấu tranh của người dân, của các nạn nhân Phongmosa và cũng như là của người dân ở khắp mọi nơi về các cái tệ nạn xã hội, nhất là những cái làm quyền của công an, của quan chức ấy. Thì chính là cái phương tiện ghi âm ghi hình thì đó là một cái công cụ đấu tranh rất là tốt, rất là hiệu quả. Video này thì họ lại cấm, chứng tỏ là họ không có cái thiện ý nên mà đang còn dự thảo. Khi mà họ đưa ra dân thì chắc chắn là dân họ sẽ phản ứng rất là mạnh và họ không chấp nhận cái chuyện đó.
Luật sư Lê Công Định ở Sài Gòn bình luận trên Facebook rằng họ đứng trên luật lâu rồi, nay chỉ hợp thức hóa thôi. Blogger Lê Nguyễn Hương Trà chia sẻ trên Facebook, không chỉ báo chí đang phản ứng vì có thể hạn chế khi tác nghiệp mà nhiều nghề nghiệp khác như luật sư cũng sẽ bị nhiều ảnh hưởng. Nữ blogger Hương Trà viết tiếp, tôi là công dân, muốn tố cáo ai đó thì phải có bằng chứng. Chỉ có ghi âm và camera là công cụ tạo bằng chứng hữu hiệu nhất. Tôi hy vọng dự luật này sẽ bị dẹp, như luật muốn ghi hình cảnh sát giao thông làm nhiệm vụ thì phải xin phép họ.
Vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park thuộc thành phố San Bernardino, miền Nam California hôm 10 tháng 4 khơi dậy nhiều lo lắng trong cộng đồng người Việt tại đây. VOA Việt ngữ đã tiếp xúc với một số giáo viên và các bậc phụ huynh người Việt tại California để ghi nhận những thông tin cụ thể. Vụ nổ súng tại trường tiểu học North Park, thành phố San Bernardino, theo cảnh sát trưởng địa phương là một vụ giết người rồi tự sát, khiến một phụ nữ thiệt mạng, một trong hai học sinh trúng thương đã tử vong, hung thủ chết ngay tại chỗ. San Bernardino, mặc dù không phải là thành phố có nhiều người gốc Việt sinh sống, nhưng vụ việc đã gây ra rất nhiều lo lắng trong cộng đồng người Việt tại California nói chung. Từ Fullerton, California, chị Nguyễn Thị Vân Hà, người có con nhỏ đang theo học tại một trường tiểu học tại đây cho biết.
Là người mẹ có con nhỏ thì tôi thực sự rất là cảm thông và xin được chia sẻ tới phụ huynh của hai nạn nhân trong vụ xả súng vừa qua. Bản thân tôi thì cũng vẫn phải đi làm và hàng ngày phải đi làm để trang trải cho cuộc sống. Bây giờ không thể nào mà giữ con ở nhà mỗi ngày được. Các bé cũng cần phải được đến trường. Và nếu mà không đưa các bé đến trường thì tôi không thể nào mà kiểm soát được, không thể nào biết được là ai là người mang súng, ai là người có thể gây hại đến cho con tôi. Và từ ngày hôm qua tới giờ thì đến nay tôi rất là hoang mang và thấy rất là lo lắng, không biết là liệu con mình đi học thì thực sự có an toàn nữa không.
Còn anh Trần Anh Vũ từ Garden Grove cho biết.
Đối với người bậc cha mẹ như Vũ hiện tại á, thì Vũ rất là lo lắng. Tại vì mỗi sáng Vũ đều dẫn con tới trường từ 8 giờ rồi đã đưa con đến rồi. Thì lúc đó đưa con đến lớp thì Vũ phải về nhà thôi, Vũ phải đi làm thôi. Thì trong cái thời gian đi làm đó thì mình phó thác vào trường học là về cái an ninh của con mình. Cho nên khi mà nó xảy ra chuyện không lường như vậy, mình không có cách nào cứu vãn. Phải siết chặt an ninh lại bằng cách là mỗi trường phải có luôn luôn, dù có bậc tiểu học, trung học như nữa, phải có cảnh sát hay là security luôn luôn có ở đó để túc trực. Trong cái giờ học từ 8 giờ cho tới 5 giờ hoặc là cái giờ gì đó.
Tuy nhiên, luật sư Nguyễn Quốc Lân, chủ tịch học khu Garden Grove, một trong những thành phố có đông người Việt tại California, khẳng định.
Trường học cũng là cái nơi để tỏ ra cái sự an toàn cho học sinh, và các phụ huynh cần phải có cái sự tiếp xúc thường xuyên với nhà trường, ra vô một cách thoải mái, dễ dàng. Thì đương nhiên cũng phải tính toán với cái hình tượng, cái cảm giác đi qua cái hệ thống an ninh để vào nhà trường. Cho dù là không có chuyện xảy ra, nó cũng có cái cảm giác là có cái gì đó nó không được an ninh. Thành ra, hay là người ta cũng nhìn tới cái đó, cảm thấy là vấn đề an ninh hơn. Thành ra vấn đề nó rất là phức tạp. Rốt cuộc cũng phải tính toán tới cái rủi ro, cái lợi ích cũng như cái nguy hại của mỗi cái trường hợp như vậy, mỗi cái biện pháp an ninh như vậy.
Trường tiểu học North Park hiện tạm đóng cửa 2 ngày để phục vụ công tác điều tra. Mặc dù đây là vụ việc hiếm hoi xảy ra tại một trường tiểu học ở California, nhưng rõ ràng nó đang tạo ra những lo ngại sâu sắc đối với các bậc phụ huynh, những người không thể không đưa con tới trường mỗi ngày.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của Đài VOA, phát thanh trực tuyến trên mạng Internet tại địa chỉ voatiengviet.com hoặc 2233-2233.com. Thính giả Hoa Kỳ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphone 3, được viết là PHON3. Để có công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphone3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email cho quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý vị trở lại với phần tin tức của chúng tôi.
Sự việc người đàn ông gốc châu Á bị hãng hàng không United Airlines kéo ra khỏi máy bay một cách thô bạo đã tạo làn sóng phẫn nộ ở châu Á, đặc biệt tại Trung Quốc và Việt Nam. Trước khi hành khách David Dow được xác định là một công dân Mỹ gốc Việt, truyền thông và nhiều người dùng mạng xã hội ở Trung Quốc hôm 12 tháng 4 bày tỏ sự phẫn nộ về sự đối xử của hãng hàng không danh tiếng của Mỹ đối với người gốc Á. Hãng truyền hình CCTV của Trung Quốc gọi đây là một cách hành xử man dợ trên trang mạng xã hội khi nạn nhân David Dow lúc đó còn được cho là người gốc Trung Quốc. Sau khi bác sĩ 69 tuổi David Dow được biết là đã tới Mỹ vào những năm 1970 từ Việt Nam, nhiều người Việt Nam lên tiếng đòi tẩy chay hãng hàng không này và cho rằng đây là một sự phân biệt đối xử mang tính kỳ thị chủng tộc. Phản ứng của người Việt trên mạng Internet về vụ việc này theo luật sư Trần Vũ Hải là đa dạng.
Thì họ cũng bình luận rất là khá nhiều trên Facebook và cả các báo chí. Người thì phê phán là các công ty của Mỹ và cũng không phải gì cũng tốt. Và cho rằng là có hiện tượng phân biệt chủng tộc từ cái vụ này. Thì người ta đặt vấn đề là nếu là người da trắng thì đại chắc ở tại như thế à.
Bình luận về sự kỳ thị chủng tộc trong sự việc của United Airlines, một nhà nghiên cứu truyền thông độc lập từ Việt Nam cho VOA Việt ngữ biết.
Cảm giác như là cái người đó vì là người ta là người gốc Á, có thể là người Trung Quốc hoặc người Việt Nam mà người ta dễ bị đối xử một cách thô bạo hơn ấy. Thì là em liên tưởng đến một số những cái sự việc khác, ví dụ như cái cô gái mà bị từ chối ở dịch vụ Airbnb cũng chỉ vì cô là người gốc Á này, rồi là thực ra cũng không phải đấy là một cái biểu hiện cao nhất của một cái sự kỳ thị chủng tộc, nhưng mà từ những cái hành động nhỏ như vậy mà nếu mà mọi người không nhìn thấy cái bản chất tức hay là cái nguyên nhân, nếu mà nó có thể có một cách sâu xa ở trong đấy thì nó sẽ phát triển chuyển lên thành những cái hành động kỳ thị chủng tộc khác nữa.
Chị Nguyễn Nhung cho rằng sự việc này có tính chất nhạy cảm hơn đối với những người gốc Á, và nếu hành động này không được nhìn nhận một cách nghiêm túc rằng nó thực sự là một biểu hiện của kỳ thị chủng tộc, thì rồi sẽ có những hành động nghiêm trọng hơn nữa. Nhiều người Việt trên mạng xã hội đang tham gia ký tên vào một thỉnh nguyện thư đòi giám đốc điều hành của United Airlines, Oscar Munoz, từ chức. Trong tuyên bố đầu tiên, ông Oscar Munoz xin lỗi vì phải tái bố trí hành khách. Trong tuyên bố thứ nhì, ông mô tả người hành khách trong video là mất trật tự và hiếu chiến. Đến cuối ngày thứ ba, ông Oscar Munoz đưa ra lời xin lỗi rõ ràng hơn, gọi vụ này là thật sự khủng khiếp. Một người dùng mạng xã hội có tên Lani Chen viết trên trang Facebook của mình kêu gọi mọi người ký vào thỉnh nguyện thư, đã có hơn 49 người ký tên và cho biết đây là một bác sĩ, nhạc sĩ Việt Nam, được biết với tên Đào Duy Anh. Trong khi đó, một Facebooker khác có tên Grace Bui cũng kêu gọi ngừng ủng hộ United Airlines trong làn sóng tẩy chay hãng hàng không này khi xử lý sự việc một cách bạo lực đối với hành khách trên chuyến bay bán vé quá chỗ. Mặc dù United Airlines không có đường bay thẳng tới Việt Nam, nhưng việc nạn nhân là người gốc Việt đã làm cho nhiều người Việt sôi máu. Trên diễn đàn mạng xã hội được sử dụng rộng rãi nhất ở Việt Nam, Facebook, một người dùng có tên Anh Trang Khuya bình luận, nhìn những hình ảnh làm tôi sôi máu, tôi sẽ không bao giờ bay United Airlines nữa. Một Facebooker khác có tên Nguyễn Khắc Huy kêu gọi, hãy tẩy chay United. Luật sư Trần Vũ Hải cho biết về sự tẩy chay này.
Rất nhiều người kêu gọi là tẩy chay cái hãng này. Và họ cũng rất là ngạc nhiên khi ông bác sĩ này là thực ra là rất đa tài. Là tác giả của bài hát rất nổi tiếng, cho nên rất ngạc nhiên. Và tất nhiên là người ta cũng ngạc nhiên là tại sao là báo chí Mỹ lại tìm cách moi móc ông ta ấy. Mà không hiểu có đúng hay không về những cái việc làm của ông bác sĩ này trước đây. Từ nhiều năm nay thì người ta cũng rất là ngạc nhiên là phải chăng đây là những cái phản đòn từ hãng hàng không United để tìm mọi cách là khóa miệng lại cái ông bác sĩ này?
Theo Đời Sống Plus, chính từ sau sự việc này mà nhiều người Việt giờ đây biết nạn nhân của United Airlines chính là tác giả của nhiều ca khúc được yêu chuộng như Tát Nước Đầu Đỉnh, Ta Về Ta Tắm Ao Ta hay Cầu Tre Quê Hương. Nữ ca sĩ Tâm Đoàn xác nhận với báo chí rằng bác sĩ David Dow chính là nhạc sĩ Đào Duy Anh. Ca sĩ Nguyên Khang cũng xác nhận điều này trên trang Facebook cá nhân. Sau một làn sóng nổi giận của người châu Á gồm cả Hồng Kông, hôm 11 tháng 4, phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sean Spicer cho biết hãng hàng không United Airlines và các quan chức địa phương đang kiểm điểm lại vấn đề này. Bộ Giao thông Vận tải Mỹ cũng cho biết họ đang điều tra sự việc.
Hãng hàng không United Airlines tiếp tục hứng chịu cơn bão chỉ trích của dư luận về cách hành xử đối với hành khách David Đào. Cổ phiếu của hãng, số UAL, giảm hơn 1% hôm thứ Ba. Trước đó trong cùng ngày đã có lúc cổ phiếu bị sụt giá tới 4%. Đó là hậu quả sau khi một đoạn video lan truyền chóng mặt cho thấy một hành khách bị thương và bị lôi ra khỏi một chuyến bay của United Airlines. Đoạn video ghi bằng điện thoại di động cho thấy hành khách này đang phải vật lộn với cảnh sát. Đoạn video làm bùng lên sự phẫn nộ ở Mỹ và nhiều quốc gia khác, đặc biệt là Trung Quốc. Một nhà phân tích về ngành hàng không nói ông chưa bao giờ thấy một loạt những sự kém cỏi như vậy và cho rằng hãng United Airlines đã không xin lỗi thỏa đáng cho việc ngược đãi một hành khách có trả tiền đàng hoàng. Nhà phân tích Richard Abulafia cho biết cổ phiếu của United Airlines chịu thiệt hại vì hãng này xử lý kém cỏi sự việc và xin lỗi không chân thành. Ông nói với VOA qua Skype, nếu một khuôn mặt đầy máu me của một hành khách xuất hiện trên truyền thông xã hội, cần phải xin lỗi một cách rõ ràng, không lập lờ, nhưng hãng đã có sự lập lờ nhất định. Trong tuyên bố đầu tiên, Tổng Giám đốc điều hành United Airlines Oscar Munoz đã xin lỗi vì phải tái bố trí hành khách. Trong tuyên bố thứ nhì, ông mô tả người hành khách trong video là mất trật tự và hiếu chiến. Đến cuối ngày thứ Ba, Oscar Munoz đưa ra lời xin lỗi rõ ràng hơn, gọi vụ này là thật sự khủng khiếp và thề sẽ chấn chỉnh hãng hàng không để những sự việc như vậy sẽ không bao giờ xảy ra nữa. Robert Younger, một chuyên gia về quan hệ công chúng đồng thời là giám đốc trung tâm về danh tiếng doanh nghiệp thuộc Đại học Oxford, nói lời xin lỗi ban đầu của ông Munoz gây thất vọng lớn. Đáng lẽ ra hãng United Airlines phải hành động mau lẹ hơn để giảm thiểu thiệt hại từ đoạn video. Ông Younger nói, lời xin lỗi của ông Tổng Giám đốc chỉ là nói cho xong, nếu nhìn một cách tích cực hoặc là tìm cách bác bỏ vụ việc, nếu nhìn một cách tiêu cực. Người hành khách trong vụ này, theo tờ báo địa phương ở Mỹ, dường như là ông David Đào, người Mỹ gốc Việt. Liên hệ đến gốc gác châu Á của ông, một số người chỉ trích trên truyền thông, xã hội cáo buộc hãng United Airlines về phân biệt đối xử. Nhà phân tích Abulafia cho rằng cáo buộc này có thể gây tác hại nghiêm trọng đến United Airlines ở thị trường lớn đang phát triển và quan trọng là Trung Quốc. Trên truyền thông xã hội Trung Quốc, một số khách hàng nói họ đã trải nghiệm xấu với United Airlines. Phát ngôn viên tòa Bạch Ốc Sean Spicer hôm thứ Ba gọi vụ việc này là chuyện không may. Thật phiền lòng khi xem cách người ta đã xử lý sự việc. Ông Spicer cho biết hãng hàng không và các quan chức địa phương đang kiểm điểm lại vấn đề này. Bộ Vận tải Mỹ cũng cho hay họ đang điều tra. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đề nghị Tổng thống Mỹ Donald Trump tìm giải pháp hòa bình cho vấn đề Bắc Triều Tiên liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Nội dung này được đề cập trong cuộc điện đàm hôm thứ Tư, 12 tháng 4. Cuộc điện đàm diễn ra sau khi ông Trump đăng ý kiến trên Twitter rằng Bắc Triều Tiên đang muốn sinh sự. Ông nói, nếu Trung Quốc quyết định giúp đỡ, điều đó sẽ rất tuyệt. Nếu không, chúng tôi sẽ giải quyết vấn đề mà không có họ. Ông Trump tiếp ông Tập trong hai ngày hồi tuần trước tại Florida, Hoa Kỳ. Truyền hình nhà nước Trung Quốc nói, ông Tập nhấn mạnh Bắc Kinh cam kết việc phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên, bảo vệ hòa bình và ổn định và giải quyết các vấn đề thông qua biện pháp hòa bình. Một nhóm tàu tấn công của Hải quân Hoa Kỳ, trong đó có hàng không mẫu hạm, các Vinson, được điều tới vùng biển ngoài khơi bán đảo Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Mattis nhấn mạnh, điều này không nhất thiết là để ứng phó với những căng thẳng ở Bắc Triều Tiên. Trong khi đó, các nguồn tin nói với hãng thông tấn Reuters rằng Hải quân Nhật sẽ tham gia biểu dương sức mạnh với các tàu chiến Hoa Kỳ. Truyền thông nhà nước Bắc Triều Tiên cảnh báo sẽ tấn công hạt nhân nếu có bất cứ dấu hiệu nào về một cuộc xâm lược của Mỹ. Cũng ngày thứ Tư, tờ Hoàn Cầu Thời báo của nhà nước Trung Quốc nhắc đến sinh nhật lần thứ 105 của nhà lập quốc Bắc Triều Tiên Kim Nhật Thành, kêu gọi Bình Nhưỡng tránh tiến hành cuộc thử hạt nhân lần thứ 6. Báo này nói lời đe dọa sẽ hành động của Mỹ đã có sức nặng hơn sau cuộc tấn công bằng tên lửa hồi tuần trước vào Syria. Báo này cũng đe dọa sẽ ủng hộ các biện pháp trừng phạt mới và nghiêm khắc nếu Bắc Triều Tiên có hành vi gây hấn. Ông Stephen Noper, giám đốc kỳ cựu của Hội Triều Tiên, đồng thời là giáo sư Đại học Columbia, nói với VOA rằng trái bóng giờ đây đang ở bên sân Bình Nhưỡng. Ông Stephen Noper nói rằng việc siết chặt các biện pháp trừng phạt không phải vũ lực, quân sự có thể là phương thức để buộc Bắc Triều Tiên trở lại đàm phán. Ông nói rằng Ngoại trưởng Rex Tillerson sẽ phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc vào cuối tháng này và những lời của ông về Bắc Triều Tiên có thể giúp hiểu rõ hơn về chính sách còn đang hoàn thiện của Hoa Kỳ.
Bây giờ mời quý vị nghe bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ.
Trong tháng 4, Hoa Kỳ là chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Phát biểu mới đây tại Hội đồng Quan hệ Đối ngoại tại New York, đại diện thường trực của Mỹ tại Liên Hợp Quốc, đại sứ Nikki Haley, nói một trong những vấn đề cấp thiết mà Hoa Kỳ dự định đưa vào nghị trình của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong tháng này là vai trò của những vi phạm nhân quyền trong việc làm cho hòa bình và an ninh quốc tế bị suy sụp. Bà nói trong thời gian quá lâu, hòa bình và an ninh được xem như nằm trong tầm quan sát của Hội đồng Bảo an, trong khi nhân quyền được đặt riêng rẽ và để cho các cơ quan khác xem xét. Bà Haley nói thực tế là hòa bình và an ninh không thể được thực hiện khi bị tách biệt với nhân quyền. Trong từng trường hợp, những vi phạm nhân quyền không phải là sản phẩm phụ của xung đột. Vi phạm nhân quyền là nguyên nhân của xung đột hay là động cơ gây ra xung đột. Đại sứ Haley nói người dân bị tước đoạt nhân phẩm, bị nhục mạ và vi phạm nhân quyền không tránh khỏi muốn trả thù. Và họ cũng dễ bị các tổ chức cực đoan thao túng hay ép buộc. Bà nói tại Bắc Triều Tiên những vụ vi phạm nhân quyền cung cấp một số tài trợ cho những hành vi gây hấn. Tù nhân chính trị bị cưỡng bách lao động cho đến chết trong những mỏ than để tài trợ cho chương trình hạt nhân của chế độ này. Trong những trường hợp khác như Syria, vi phạm nhân quyền được sử dụng như vũ khí chiến tranh. Đại sứ Haley nói chế độ Assad sử dụng tra tấn, trong đó tra tấn trẻ em có hệ thống để tìm ra và làm im tiếng những người đối lập. Những lực lượng thân chính phủ Syria đã nhắm mục tiêu một cách có hệ thống vào hạ tầng cơ sở dân sự, trong đó có bệnh viện. Chế độ Assad đã đưa đến cuộc khủng hoảng người tị nạn lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Bà Haley nói thêm, những gì trước đây là sự đàn áp tàn bạo những người biểu tình, thì nay là cuộc xung đột sáu bên và một cuộc chiến tranh ủy nhiệm của các cường quốc. Đại sứ Haley nói, nay đã đến lúc để Hội đồng Bảo an công khai xem xét những quan hệ giữa nhân quyền và an ninh. Cuộc thảo luận này là một trong những cuộc thảo luận đáng có. Cuộc thảo luận sẽ củng cố mạnh mẽ công tác của Hội đồng Bảo an và đây là một việc làm đúng. Đại sứ Haley đưa ra nhận xét sẽ là một điều gây ấn tượng mạnh mẽ nếu có bất cứ quốc gia nào nỗ lực ngăn chặn cuộc thảo luận này. Hội đồng Bảo an cần công nhận tầm quan trọng của vi phạm nhân quyền và đòi hỏi các quốc gia thành viên cũng phải làm như vậy.
Đã vừa nghe chương trình phát thanh Việt ngữ lúc 4 giờ 30 sáng giờ Việt Nam của đài VOA. Chúng tôi sẽ trở lại trong chương trình phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ tối giờ Việt Nam trên podcast và trên trang web voatiengviet.com. Mong quý vị đón nghe. Khánh An và Ban Việt ngữ xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tiếp theo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.